Đọc lời Chúa do các anh chị em Thánh Linh .net thực hiện. Chủ nhật thứ tư Phục Sinh 5B. Bài đọc 1. Trích sách Tông đồ Công vụ, chương 4, câu 8 tới 12. Trong những ngày ấy, Phêrô được đầy Thánh Thần đã nói: Thưa chư vị thủ lãnh toàn dân và kỳ lão, xin hãy nghe. Nhưng vì hôm nay chúng tôi bị đem ra xét hỏi về việc thiện đã làm cho một người tàn tật, về cách thức mà con người đó đã được chữa khỏi. Xin chư vị và toàn dân Israel biết cho rằng, chính nhờ danh Đức Giêsu Kitô Nazareth, Chúa chúng ta, người mà chư vị đã đóng đinh và Thiên Chúa đã cho từ cõi chết sống lại. Chính nhờ danh người mà anh này được lành mạnh như chư vị thấy đây. Chính người là viên đá đã bị chư vị là thợ xây loại ra, đã trở thành viên đá góc tường. Và ơn cứu độ không gặp được ở nơi một ai khác, bởi chân không một danh nào khác ở dưới gầm trời đã được ban tặng cho loài người, để phải nhờ danh đó mà chúng ta được cứu độ. Đó là lời Chúa.
Viên đá mà những người thợ xây loại bỏ đã biến nên tảng đá góc tường.
Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hào tâm, vì đức từ bi của người muôn thuở. Tìm đến nương tựa Chúa thì tốt hơn nương tựa ở loài người. Tìm đến nương tựa Chúa thì tốt hơn nương tựa những bậc quân vương.
Phiền đa mà những người thợ xây loại bỏ đã biến nên tảng đá góc tường.
Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đã nghe tôi và đã trở nên đấng cứu độ tôi. Phiền đa mà những người thợ xây loại bỏ đã biến nên tảng đá góc tường. Việc đó đã do tay Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mặt chúng tôi.
Phiền đa mà những người thợ xây loại bỏ đã biến nên tảng đá góc tường.
Phúc đức cho đấng nhân danh Chúa mà đến từ nhà Chúa. Chúng tôi cầu phúc cho chư vị. Chúa là Thiên Chúa của tôi, và tôi cảm tạ Chúa, lạy Chúa tôi. Tôi hoan hô chúc tụng Ngài. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hào tâm, vì đức từ bi của Ngài muôn thuở.
Phiền đa mà những người thợ xây loại bỏ đã biến nên tảng đá góc tường. Phiền đa mà những người thợ xây loại bỏ đã biến nên tảng đá góc tường.
Bài đọc 2. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, chương 3, từ câu 1 đến câu 2. Các con thân mến, các con hãy coi tình yêu của Chúa Cha đối với chúng ta thế nào, khiến chúng ta được gọi là con cái của Thiên Chúa. Và sự thật là thế. Vì đó mà thế gian không nhận biết chúng ta, vì thế gian không biết người. Các con thân mến, hiện nay chúng ta là con cái Thiên Chúa, còn chúng ta sẽ ra sao thì vẫn chưa được tỏ ra. Chúng ta biết rằng khi được tỏ ra thì chúng ta sẽ giống như người, vì người thế nào chúng ta sẽ thấy như vậy. Đó là lời Chúa.
Từ tốt lành ta biết các chiên ta và các chiên ta biết ta.
Hallelujah, 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 hallelujah.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 10, câu 11 đến 18. Khi ấy Chúa Giêsu phán: Ta là mục tử tốt lành, mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và các chiên không phải là của người ấy. Nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chăn thuê chạy trốn vì là đứa chăn thuê và chẳng tha thiết gì đến đàn chiên. Ta là mục tử tốt lành, ta biết các chiên ta và các chiên ta biết ta, cũng như cha biết ta biết cha, và ta thí mạng sống vì đàn chiên. Ta còn những chiên khác không thuộc đàn này, cả những chiên đó ta cũng phải mang về đàn. Chúng sẽ nghe tiếng ta, và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên. Vì lẽ này mà cha yêu mến ta, là ta thí mạng sống để rồi lấy lại. Không ai cất mạng sống khỏi ta, nhưng tự ta thí mạng sống. Ta có quyền thí mạng sống và cũng có quyền lấy lại. Đó là mệnh lệnh ta đã nhận nơi cha ta. Đó là lời Chúa.
Suy niệm lời Chúa. Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, tuần thứ tư Phục Sinh năm B. Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Gioan chương 10 câu 11. Suy niệm, thông thường một người nhân lành là người có tính hiền lành, nhịn nhục và biết tha thứ. Mặt khác, người có lòng nhân là người luôn mong muốn điều tốt đẹp cho người khác. Mà điều tốt đẹp nhất là đạt được hạnh phúc, mục đích tối hậu của cuộc đời. Chúa Giêsu tự nhận mình là một tử nhân lành, vì Ngài định nghĩa một tử nhân lành là người hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Mọi người đều được mời gọi vào đoàn chiên của Ngài. Giữa Ngài và đoàn chiên có một mối liên hệ sâu xa, đến độ sự sống còn của đoàn chiên cũng là sự sống còn của Ngài. Vì Ngài là chính sự sống, nên Ngài hiến mạng sống mình cho đoàn chiên, để chiên của Ngài được sống và sống dồi dào.
Mời bạn. Mẫu gương Chúa Kitô mục tử là lời mời gọi nhiều người hiến dâng cuộc sống trong ơn gọi linh mục và tu sĩ. Để làm chứng cho vị mục tử đã hiến mạng sống mình vì đoàn chiên, các tu sĩ tự nguyện sống như Chúa Giêsu trong cuộc sống khó nghèo, vâng phục và độc thân khiết tịnh. Các linh mục là hiện thân của Đức Kitô, chăm sóc cho đoàn chiên của Chúa bằng tấm lòng mục tử như lòng Chúa mong ước. Ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu có đánh động tâm hồn bạn cùng thao thức với Chúa Kitô cầu xin cho có nhiều thợ gặt trong cánh đồng truyền giáo không? Và nếu chính bạn được Chúa kêu gọi làm thợ gặt, bạn đừng từ chối nhé. Sống lời Chúa. Chiêm ngắm một cử chỉ nhân lành của Chúa để đánh động tâm hồn mình say mê Ngài, và cầu nguyện cho các linh mục tu sĩ sống giống như Chúa Kitô mục tử.
Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin ban sức mạnh và thánh thần xuống cho các linh mục và tu sĩ nam nữ, để họ trở nên giống Chúa hơn. Nhất là xin cho họ được ơn bền đổ trong ơn gọi, là những mục tử chăn dắt đoàn chiên của Chúa. Amen.